Kiếm đạo độc tôn, chương 1405, truyền thuyết về chí tôn không đầu, góc truyện audio.com, tôn không đầu, không bằng chúng ta kể về một chút kỳ văn dị sự mà bản thân mình đã từng gặp được a. Xích Phong Đế bỗng nhiên đề nghị nói, kỳ văn dị sự cái này ta cũng từng gặp qua một ít. Trời đoán xúc sắc thì Thạch Nhân Đế thua nhiều hơn thắng, nghe được lời nói của Xích Phong Đế ánh mắt hắn sáng lên. Cái này không sai a hát, Tuyết Không Đế gật gật đầu. Ta kể trước cho, Xích Phong Đế tổ chức mạch suy nghĩ thoáng một tí, mở miệng nói. Chắc các vị cũng biết tinh không cự thú chính là loại quái thú vũ trụ, không biết các ngươi đã từng gặp qua tinh không cự thú chưa, con lớn nhất là thế nào? Đại khái mấy vạn dặm a? Ta đã thấy tinh không cự thú dài đến 10 vạn dặm đấy. Chỉ vậy thôi sao, ta tại trong một chỗ bí cảnh đã chứng kiến một bộ hài cốt nguyên vẹn của tinh không cự thú, tính từ đầu đến đuôi thì chiều dài của nó có khi vượt qua 100 vạn dặm, chỉ hốc mắt thôi đã có thể bằng một khỏa tinh cầu bình thường rồi. Mọi người đều phát biểu ra ý kiến của mình. Diệp Trần ngươi thì sao? Xích Phong Đế hỏi Diệp Trần. Diệp Trần xấu hổ cười một tiếng, không cao hơn 5.000 dặm. Số lần mà hắn gặp được tinh không cự thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoàn toàn chính xác chưa từng thấy qua con nào quá lớn. Các ngươi có biết không, ta đã thấy tinh không cự thú lớn thế nào không? Xích Phong Đế cố ý kích thích tò mò của mọi người. Thế ngươi có nói hay không? Hỏa Tước Đế bĩu môi. Hắc hắc, Xích Phong Đế nói, ta đã thấy tinh không cự thú lớn nhất, một cái lân phiến của nó đã lớn đến 100 vạn dặm, trong mắt có thể so với một tánh mạng tinh cầu, trên đầu có một cái sừng, từ ở trên đó nhìn xuống không thấy được đầu, ngay cả trời xanh đều tựa hồ bị đâm xuyên qua, lúc ấy ta sợ tới mức mất hồn mất vía, 3 hồn 7 phách chạy mất cả. Khoác lác quá đi à, làm gì có tinh không cự thú nào to đến thế? Hỏa Tước Đế hỏi, cái này ta sao lại không biết chứ, bất quá nó dài chừng trên dưới 10 triệu dặm đấy. Thế làm sao ngươi còn sống đến bây giờ? Hỏa Tước Đế hỏi lại, tinh không cự thú lớn đến 10 triệu dặm thì tuyệt đối là quái thú nghịch thiên. Chỉ hơi thở của nó thôi đoán chừng cũng có thể thổi chết Xích Phong Đế rồi. Đối phương ở đâu có khả năng vẫn còn ngồi ở chỗ này? Xích Phong Đế nói, kỳ thật ta cũng không có thực sự chứng kiến, chỉ là nhìn qua một bức họa, trong đó, con tinh không cự thú này bị 9 sợi dây xích cực dài khóa lại. Nguyên lai hình ảnh lưu lại đôi khi cũng là chuyện có thực, tinh không cự thú dài đến 10 triệu dặm, chưa hẳn là không có đâu. Thạch Nhân Đế có kiến thức rộng rãi, cũng không hoài nghi có loại quái thú nghịch thiên này. Đúng vậy, như trong truyền thuyết tinh không cự thú chí tôn có con dài đến vài tỷ dặm đấy, tuy con này so ra nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng không kém cạnh đâu. Tuyết Không Đế nói giúp Xích Phong Đế, tốt rồi, ta nói xong rồi, đến các ngươi đấy. Xích Phong Đế nhìn về phía Thạch Nhân Đế gật đầu nói, ta sẽ nói về chí tôn không đầu trong truyền thuyết a. Chí tôn không đầu, kể cả Diệp Trần, 4 người cảm thấy sững sờ, nhưng sau đó chợt định thần lại. Sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn tại trong vũ trụ tinh không chính là những tồn tại chí cao vô thượng, nhưng chuyện chí tôn không có đầu thì đúng là chuyện vô cùng kỳ bí mà bất luận kẻ nào cũng đều muốn biết thực hư. Thiên Hà chính là một trong những khu, góc truyện audio.com, vực tồn tại thần kỳ nhất trong vũ trụ. Nó cơ hồ đem vũ trụ này chia thành 2 phần, muốn thông qua thiên hà thì căn bản không thể nào phi hành qua được mà chỉ có thể đi thuyền để qua bờ bên kia. Chính bản thân ta đã thấy được chí tôn không đầu tại trong thiên hà. Thạch Nhân Đế chậm rãi nói, thiên hà, Diệp Trần như ngừng thở, hắn đã từng nghe nói qua thiên hà, nói còn hơn là đệ nhất kỳ cảnh trong vũ trụ tinh không này. Thiên hà dài không biết bao nhiêu dặm trường, ngọn nguồn của nó cũng không biết ở nơi nào, chỉ biết là thiên hà mãi mãi là một tồn tại mà chưa từng có người nào có thể thăm dò ra nó dài bao nhiêu. Ngọn nguồn thiên hà đến từ nơi nào, cho dù là chí tôn đối mặt thiên hà đều lực bất tòng tâm, tại bên ngoài thiên hà tùy tiện như thế nào cũng có thể phi hành, cao thấp tả hữu căn bản không có cực hạn, nhưng tại trên mặt sông thiên hà thì không ai có thể bay qua, nếu cưỡng ép phi hành thì chỉ có thể bị rơi vào bên trong thiên hà, muốn qua được bên kia bờ sông thì chỉ có thành thành thật thật đi thuyền mà qua, hoặc là đạp trên nước sông cũng được. Tục truyền, trong thiên hà có vô số bảo vật, cũng có vô số hài cốt, lại còn có rất nhiều thái cổ mãnh thú, nơi đó vừa là đệ nhất kỳ cảnh của vũ trụ, vừa là một địa phương vô cùng huyền bí. Diệp Trần cũng là từ trong một quyển sách mà chứng kiến được một ít cảnh vật của nó, trong nội tâm một mực nhớ mãi không quên. Lúc ấy ta ở chỗ thiên hà, chỉ là trên nhánh sông của thiên hà, dòng nước mang màu ngân sắc như một tấm gương vậy, ngẫu nhiên lại có thủy quái mãnh thú vô cùng hung ác trùng kích vào bảo thuyền, cũng may lúc đó trên bảo thuyền chúng ta có 3 vị tôn hoàng sinh tử cảnh bát trọng thiên tọa chấn, nên một đường bình an vô sự. Nhưng bất quá ngay tại một năm sau, một đầu thủy quái cực lớn vô cùng xuất hiện, con thủy quái này trông giống như cá trạch vậy, nhưng so với cá trạch thì hung ác gấp ngàn vạn lần, to lớn hơn gấp hàng tỷ lần, một cú há miệng của nó cũng có thể làm cho nước sông Thiên Hà biến động như phô thiên cái địa, bảo thuyền suýt nữa đã bị đánh chìm, ngay cả ba vị tôn hoàng sinh tử cảnh bát trọng thiên cũng không phải đối thủ của nó, ngay tại lúc chúng ta cho rằng mình sắp bỏ mạng tại trong dòng nước sông thì một đạo thân ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh này cũng không phải là rất lớn, chỉ vẹn cao chừng 10 thước nhưng đứng ở nơi đó mà phảng phất như một cự nhân đỉnh thiên lập địa, chí tôn khí tức tràn ngập không gian làm cho sóng nước mãnh liệt của thiên hà lập tức bình lặng trở lại, ngay sau đó bàn tay to lớn của hắn tung một chảo, khiến con thủy quái như bị một lực lượng vô hình trói buộc đến không thể động đậy, cuối cùng nhanh chóng bị thu nhỏ lại rồi bị hắn nhét vào trong cổ, lúc đó ta mới phát hiện ra cái đạo thân ảnh này không có đầu, huyết thủy theo chỗ bị đứt gãy không ngừng chảy xuôi xuống, ta nghĩ rằng hắn hẳn là dùng máu huyết của con thủy quái để bổ sung cho bản thân, để không đến mức máu huyết cuối cùng bị tiêu hao hết. Đương nhiên, ta cũng vì vậy mà đâm ra vô cùng lo lắng, liệu rằng cái người không đầu chí tôn này có thể đem chúng ta cũng trở thành máu huyết bồi bổ cho bản thân hay không, nhưng thật may mắn là điều mà ta lo lắng không biến thành sự thật, không đầu chí tôn chỉ liếc xem chúng ta rồi trong chớp mắt hướng phía thiên hà mênh mông bước đi, cuối cùng biến mất không còn thấy đâu nữa. Bất quá ta lúc quay đầu lại thì phát hiện trên mặt ba vị hoàng. gocchuyenaudio.com Tôn sinh tử cảnh bát trọng thiên rơi lệ đầy, bọn hắn nói, vị không đầu chí tôn này là nhân tộc chúng ta, đích thị là tiền bối cổ xưa, khí tức bi thương lúc đó tràn ngập tại trên bảo thuyền, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói lời nào, đều nhìn về hướng mà không đầu chí tôn biến mất. Sau khi trở về ta cố ý tìm kiếm một ít tư liệu về không đầu chí tôn và phát hiện không đầu chí tôn đã tồn tại không biết bao nhiêu cái năm tháng rồi, hắn một mực bồi hồi tại trên sông Thiên Hà, mãi cho tới bây giờ cũng không có đi qua địa phương khác bởi vì Thiên Hà mênh mông cuồn cuộn, muốn gặp được không đầu chí tôn là chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngay cả các chí tôn khác cũng khó có thể tìm được hắn. Bất chi bất giác Thạch Nhân Đế Đình chỉ tự thuật nhưng không phát giác rằng tất cả mọi người như trước đã dừng lại tại những hình ảnh mà Thạch Nhân Đế miêu tả, lúc này trong đầu bọn hắn phảng phất xuất hiện hình ảnh của không đầu chí tôn, thật cô tịch thật bi thương. Diệp Trần là người đầu tiên tỉnh táo lại, không nói tiếng nào, Diệp Trần cầm lấy chén rượu cùng cụng ly với Thạch Nhân Đế. Ngay sau đó, những người còn lại cũng thanh tỉnh, chỉ uống rượu mà yên lặng không nói lời nào. Trên con đường tu hành, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, câu chuyện không đầu chí tôn làm cho bọn họ cảm nhận được một loại cảm giác tàn khốc, bọn hắn không biết không đầu chí tôn là ai, cũng không biết không đầu chí tôn đã bị ai chém tới rơi đầu, bọn hắn rất khó tưởng tượng ra, một người không có đầu nhưng lại ngây người trên con sông Thiên Hà trong vô số năm là vì cái tư vị gì chứ, có lẽ hắn đang tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ chỗ đó có thứ gì để cho hắn nhớ nhung chăng? Thực sự không dễ chịu, ngươi kể một câu chuyện bi thương như vậy, ngươi nên tự phạt mình 3 bình rượu a hát. Hỏa Tước Đế trừng mắt Thạch Nhân Đế nói, phải rồi, nên phạt, Thạch Nhân Đế ha ha cười một tiếng, rồi bắt đầu ngửa đầu uống. Buổi tụ hội một mực tiến hành đến sáng ngày thứ hai mới chấm dứt, 5 người đều riêng phần mình tách ra, bất quá đã hẹn ước lần sau lại gặp mặt. Cách chương.